Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, niềm vui là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Không ai sống mà không cần niềm vui. Nhiều lúc, niềm vui đến từ những điều rất bình dị trong cuộc sống. Chẳng hạn như một cử chỉ quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau thôi, cũng đủ làm nên niềm vui cho nhau rồi. Bên cạnh đó, cũng có những nỗi hân hoan vì những điều trọng đại, phi thường, vượt quá mong ước của chúng ta. Và gia đình Zacharia đã cảm nếm được niềm hân hoan như thế. Quý ông bà, anh chị em kính mến, chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của mùa vọng. Tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca kể lại biến cố Gioan Tẩy giả chào đời. Biến cố này đem lại niềm vui lớn lao cho gia đình Elizabeth và cho cả dân Israel. Cách riêng với gia đình ông Zacharia. Mặc dù ông Zacharia và bà Elizabeth được cho là công chính trước mặt Chúa, nhưng hai ông bà lại không có con khi tuổi đã xế chiều. Theo quan niệm thời đó, son sẻ, không con là một sự nhục nhã, bất hạnh, vì bị xếp vào hàng tuyệt thông với Chúa. Gioan Tẩy giả chào đời có thể nói là một điều phi thường đối với gia đình Zacharia. Khi còn mang thai Gioan, bà Elizabeth đã tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người đói thương tất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Điều phi thường này đến từ tình thương của Thiên Chúa dành cho ông bà, như Luca đã khẳng định ngay đoạn đầu tiên của bài tin mừng hôm nay. Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy. Quả vậy, qua cuộc hạ sinh này, Thiên Chúa đã bày tỏ cách rõ ràng hơn tình thương của người, cách riêng với gia đình Zacharia và với cả dân tộc Israel. Biến cố Gioan chào đời, báo hiệu thời của Đấng Mêsia đã cận kề, như lời tiên báo của ngôn sứ Malachi trong bài đọc 1. Này, ta sai sứ giả của ta đến dọn đường trước mặt ta. Gioan chính là sứ giả, chính là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế ngự đến. Để nhờ đó, Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ từ ngàn xưa. và con người hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc bất diệt vì được làm con Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Gioan có nghĩa là Chúa thương. Sự chào đời của Gioan là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa. Chúa thương dân người, Chúa thương gia đình Gia-ca-ri-a, Chúa thương bản thân Gioan Tẩy Giả, và Chúa cũng thương mỗi người chúng ta. Sự chào đời của mỗi chúng ta cũng là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa. Xin cho dấu chỉ đó ngày càng biểu lộ cách rõ ràng hơn giữa anh chị em, giữa cuộc nhân sinh này. Để từ đó, sự hiện diện của chúng ta đem đến niềm vui cho người khác. Niềm vui bắt nguồn từ tình thương của Chúa, và là niềm vui bắt nguồn từ chính Chúa. Lạy Chúa, con tin rằng không ai trong chúng con là vô nghĩa trong cuộc đời này. Không ai trong chúng con là vô dụng trước mặt Chúa. Vì tình thương, Chúa đã giao phó cho Gioan Tẩy Giả một sứ mạng đặc biệt. Chúa cũng giao phó cho chúng con một sứ mạng khi xuất hiện trong cõi nhân sinh này. Xin giúp chúng con hoàn thành sứ mạng của mình, nhất là đem niềm vui, đem tình thương của Chúa đến cho người khác. Amen.
Thank you. tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jerusalem. Hơn 10.000 giấy phép Giáng sinh được cấp cho Kitô hữu Thánh Địa. Cha Ibrahim Fatas, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết nhà cầm quyền Israel cấp hơn 10.000 giấy phép cho các tín hữu Kitô tại miền Tây Jordan và Gaza, được đến Bethlehem và các nơi thánh khác để thăm thân nhân dịp lễ Giáng sinh. Giấy phép này có giá trị từ ngày 29 tháng 11 năm nay đến 20 tháng Giêng năm tới, năm 2023. Nguyên tại vùng Bethlehem có 5.000 giấy phép được cấp cho các tín hữu Kitô. Con số đó tăng lên hơn 10.000 cho toàn miền Tây Jordan, nơi có khoảng 50.000 Kitô hữu sinh sống. Cha Fantas cho biết, trong những tuần qua đã có những cuộc gặp gỡ giữa chính quyền Israel và Đức Tổng giám mục Adolfo Tito Ilana, sứ thần tòa thánh tại Israel vào đảo Ship, kim khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine, cùng với Đức Thượng phụ Pisabala và các thượng phụ Kitô khác. Chúng tôi hy vọng Giáng sinh tới đây sẽ là một lễ Giáng sinh an bình và hy vọng. Cha Gabriel Romanelli, cha sở công giáo duy nhất tại miền Gaza, cũng nói với hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý rằng, chúng tôi đã nhận được khoảng 600 giấy phép, nhưng con số này chưa hoàn toàn chung kết. Tất cả các Kitô hữu, công giáo và chính thống giáo là hơn 1.000 người đều muốn ra khỏi miền Gaza nhân dịp lễ Giáng sinh, nhưng không phải ai cũng được toàn nguyện. Năm ngoái, Israel đã cấp 722 giấy phép. Trong số này phần lớn đã trở lại miền Gaza. Số người ở lại Tây Jordan rất ít, đếm được trên đầu ngón tay. Chúng tôi cầu nguyện cho lễ Giáng sinh và hòa bình đến với toàn thể nhân loại. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 vừa qua, tại miền Gaza, có cuộc viếng thăm của Đức Thượng phụ Pisabala theo truyền thống. Trong 4 ngày ngày gặp gỡ, viếng thăm, cử hành thánh lễ và các bí tích, biểu lộ niềm tin của các Kitô hữu miền Gaza và sự kiên trì của họ trong những điều kiện sống khó khăn và cam go.
Tin Haiti. Hội đồng giám mục Haiti kêu gọi hòa bình. Hội đồng giám mục Haiti kêu gọi tái lập bầu không khí an ninh tại nước này để phục hồi các hoạt động kinh tế và xã hội. Haiti bị coi là nước nghèo nhất ở Tây Bán Cầu. Từ lâu, nước này sống trong tình trạng bất an, các băng đảng cướp bóc lan tràn cùng với nạn bắt cóc người. Trong sứ điệp Giáng sinh công bố hôm 14 tháng 12 vừa qua, các giám mục Haiti viết, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể, chúng tôi kêu gọi các nhóm võ trang bất hợp pháp và những người tài trợ họ hãy ngưng các hoạt động giết người một cách điên rồ vì oán ghét, coi rẻ sự sống. Các giám mục cũng nói đến niềm hy vọng giữa đèn đèn. Dân tộc bước đi trong tăm tối đã thấy một luồng sáng lớn xuất hiện. Lời ngôn sứ này gửi đến dân Israel trong cảnh lưu đày, có âm vang trong tình trạng hàng ngày của Haiti. Trong một nghiệp nhập thể, Thiên Chúa đã hoàn toàn đón nhập thân phận làm người để biến đổi nó và làm cho con người giữ vai chính trong lịch sử của mình. Nhắc đến tình trạng huynh đệ tương tàn, các giám mục kêu gọi vượt thắng cuộc chiến này để đầu tư trong hòa bình và yêu thương. Sứ điệp của các giám mục Haiti có đoạn viết, đã đến lúc tổ chức lại các cơ chế của chúng ta, nhất là ngành tư pháp, để chấm dứt nền văn hóa phạm pháp mà không bị trừng trị, gây ra sự kéo dài nạn tham nhũng và bạo lực tại Haiti, hầu tiến tới mục đích bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ trẻ. Theo các giám mục Haiti, tái lập bầu không khí an ninh trong nước là một trong những điều kiện thiết yếu để phục hồi các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội, cũng như để tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và minh bạch. Các giám mục cũng nhận xét rằng, tình trạng không thể sống được đã thúc đẩy nhiều người dân Haiti tìm cách di cư vượt biên trong những điều kiện bi thảm. Người di cư bị đối xử vô nhân đạo và tình trạng này cũng làm thương tổn những quan hệ thân hữu và tình láng giềng tốt đẹp giữa các nước láng giềng. Sau cùng, Hội đồng giám mục Haiti kêu gọi các tín hữu thực hành các giá trị của sự tôn trọng nhau, công lý, hòa hợp, huynh đệ, tình liên đới, và các vị cầu xin Chúa hài đồng đồng hành với nhân dân Haiti đang còn bước đi trong những thung lũng tối tăm.
Tin Abuja, Nigeria. Nạn bắt cóc linh mục tiếp tục xảy ra tại Nigeria. Nạn bắt cóc linh mục tiếp tục tại Nigeria bên Phi Châu hôm 17 tháng 12 vừa qua, cha Christopher Okide thuộc các phận Umuhia, bang Abia ở miền nam nước này, đã bị bắt cóc ngay tại cửa vào nhà xứ. Trong thông cáo, cha Henry Maduka, trưởng ấn và giám mục Umuhia, cho biết rằng cha Christopher Okide là phó sứ Đức Mẹ Lên Trời ở Umuapara, bị bắt cóc trong lúc cha chuẩn bị đi đổ xăng gần đó. Về phần Đức Giám mục giáo phận Umuhia, Michael Kalu Okpong, ngài kêu gọi các tín hữu trong giáo phận cầu nguyện cho cha Okide sớm được trả tự do và hãy giữ bình tĩnh trước vụ này. Tin về vụ bắt cóc cha Okide được loan đi sau khi có tin cha Abraham Kunat được trả tự do một tháng 10 ngày sau khi bị bắt cóc ở Sen Mulumpa, Kuminsara, thuộc bang Kaduna ở miền Bắc Nigeria, ngày 18 tháng 11 năm nay. Cha Kunat có giáo xứ Thánh Bernardo ở Idongida, nhưng vì tình trạng bất an trong vùng nên cha cư ngụ tại giáo xứ Thánh Mulumba và bị bắt cóc tại đây. Tại Nigeria, có hiện tượng lan tràn các nhóm võ trang vì những lý do tôn giáo, các băng đảng bất lương, chuyên cướp bóc, bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng và các nhóm võ trang khác không được xác định, làm cho tình hình bất an gia tăng. Đặc biệt, nạn bắt cóc người trở thành một công nghệ tại Nigeria. Từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, có gần 3.500 người bị bắt cóc tại nước này, theo một phúc trình của cơ quan tình báo SBN. Tại bang Abia, nơi cha Okide bị bắt cóc, đơn vị chống bắt cóc của cảnh sát Nigeria đã phá vỡ hai băng đảng chuyên bắt cóc người hoạt động tại vùng biên giới. Trong vụ này có 4 tên bất lương bị giết và 2 phụ nữ được giải thoát, trong khi chờ đợi thân nhân trả tiền chuộc mạng.
Tin giáo hội tại Trung Quốc. Một giám mục Công giáo Hầm Trú tại Trung Quốc qua đời. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, hãng tin Asia News đưa tin rằng một giám mục Công giáo Hầm Trú tại Trung Quốc mới qua đời. Đó là Đức cha Giuse Cao Hoạch Hiếu, dòng Francisco, thuộc giáo phận Khai Phong, tỉnh Hà Nam, hưởng thọ 77 tuổi. Ngày từ trần hôm 19 tháng 12 vừa qua, tại Tư Gia ở Mai Huyện, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Đức cha Cao Hoạch Hiếu thuộc phong giáo mục ngày 1 tháng Giêng năm 2005 với phép của tòa thánh và do bị tiền nhiệm là Đức cha Lương Hy Sinh truyền chức. Vị giám mục này qua đời 2 năm sau đó, hưởng thọ 84 tuổi, và Đức cha Cao lên kế nhiệm nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận và gặp nhiều khó khăn trong việc thi hành sứ vụ, đặc biệt tại Khai Phong. Vẫn còn sự khác biệt giữa các cộng đoàn công giáo chính thức, công khai và cộng đoàn công giáo hầm trú. Ngoài ra, từ năm 2007, Đức cha Cao Hoạch Hiếu là giám mục duy nhất tại giáo phận Khai Phong. Vì đối với các tổ chức giáo hội do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, giáo phận này chống tòa từ năm 2001, sau khi Đức cha Stefano Hàn Đạo Nhất, một linh mục thuộc hội công giáo yêu nước, làm giám mục từ năm 1993 nhưng không có phép của tòa thánh. Đức cha Cao nhiều lần tìm cách tiếp xúc với các vị lãnh đạo giáo hội chính thức công khai, nhưng tình trạng này vẫn không được giải quyết. Gần đây, Đức cha bị bệnh nặng. Giáo phận Khai Phong có khoảng 30.000 tín hữu công giáo. Tại tỉnh Hà Nam, hiện có 6 giáo phận không có giám mục còn sót. Đây là một trong những vấn đề lớn liên quan đến hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Hiện nay, hơn 1/3 các giáo phận tại nước này không có giám mục. Cuộc chuyển chức giám mục mới nhất diễn ra vào ngày 8 tháng 9 năm ngoái tại Vũ Hán.
Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Pizzaballa phê bình thái độ kỳ thị chủng tộc. Đức Thượng Phụ Pier Battista Pizzaballa của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem phê bình thái độ kỳ thị chủng tộc của một số thành phần cực hữu trong liên minh tân chính phủ tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi hôm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nói rằng tình trạng mong manh đa chủng và đa tôn giáo của xã hội Israel đang bị đe dọa vì thái độ công khai kỳ thị chủng tộc của vài phần tử trong tân chính phủ Israel đang thành hình. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ cảnh giác rằng đây không phải là một cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Theo ngài, từ bách hại gắn liền với nhà nước Hồi giáo IS và những gì đang xảy ra tại những nước như Iraq hoặc Syria, nhưng không thấy sự bách hại theo nghĩa một chiến lược rõ ràng chống lại một người nào đó tại Israel. Có một quan niệm củng cố các liên hệ do Thái giáo tại thành Jerusalem, và trong chiều hướng này, các Kitô hữu đang chịu những thiệt hại như công hiệu phụ. Tuy có những nhóm chống Kitô giáo vốn là điều không thể chối cãi, nhưng đó không phải là thái độ của nhà nước. Nhắc đến những thành phần trong tân chính phủ Israel kỳ thị những người không phải là Do Thái và thuộc xã hội Ả Rập, trong đó có các tín hữu Kitô Palestine, Đức Thượng phụ Pisapala nói rằng một chính phủ phải làm việc để bảo tồn những thành phần xã hội khác nhau chứ không phải tạo nên những chia rẽ và căng thẳng. Về khía cạnh tôn giáo như tăng tính của thành Jerusalem, Đức Thượng phụ nhận định rằng về vấn đề này, người Do Thái và Hồi giáo rất rõ ràng, còn các tín hữu Kitô thì không. Vì thế, Ngài kêu gọi phát triển nhiều hơn lập trường của các tín hữu Kitô về Jerusalem. Vấn đề là tại sao Jerusalem là điều quan trọng đối với các tín hữu Kitô. Hiện nay, đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải liên minh với đảng cực hữu Torah Do Thái thống nhất Yahadut HaTorah, đảng những người gìn hữu Torah Sephardic cùng với đảng Zion Tôn giáo Quốc gia.
đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chủ đề về Giáng sinh rất hay, làm lay động trái tim của khán giả, đó là bộ phim Last Christmas. Tựa đề tiếng Việt là Giáng sinh năm ấy, do điện ảnh Mỹ sản xuất hồi năm 2019. Bộ phim được thực hiện trong những khung cảnh Giáng sinh rất đẹp, với nhân vật chính là một cô gái trẻ tên là Katharina Hayes. Hayes mắc bệnh tim bẩm sinh và luôn sống trong tâm trạng chán nản vì những mâu thuẫn bất đồng với bố mẹ và chị gái. Cô bỏ nhà đi lang thang, sống nhờ nhà của bạn bè và xin vào bán hàng ở một cửa tiệm bán đồ Giáng sinh. Vào mùa Giáng sinh năm ấy, cô rơi vào tình trạng đau tim thập tử nhất sinh, cần phải được phẫu thuật tim mới có thể sống sót. Vừa lúc đó, một người thanh niên rất điển trai, tốt bụng, với trái tim ấm áp, luôn biết quan tâm đến những người vô gia cư nghèo, tên là Tom Webster, gặp phải tai nạn và không qua khỏi. Căn cứ vào thẻ hiến tạng mà Tom có, bệnh viện đã lập tức tiến hành ca phẫu thuật thay trái tim của Tom Webster cho Kate. Nhờ đó mà Kate được cứu sống. Kể từ khi được sống bằng trái tim mới, tính tình và cách sống của Kate dần dần thay đổi. Từ một cô gái ưa ngặn, mất ý chí trong cuộc sống, cô trở nên năng động, biết quan tâm đến những người vô gia cư đang có cuộc sống khó khăn. Ban đầu, cô không hề nhận biết rằng mình trở nên ấm áp và tốt bụng như vậy là nhờ trái tim ấm áp của người thanh niên tên Tom Webster đang gõ nhịp trong lồng ngực của mình. Trái tim đó còn đem đến cho cô cảm giác có được một người con trai nào đó rất yêu thương mình và làm bớt đi nỗi cô đơn của cô. Khi biết được sự thật về người đã hiến tim cho mình, Kate quyết tâm tiếp tục lối sống tử tế của người đó. Cô bắt đầu làm lại cuộc đời và mang lại niềm vui cho những người xung quanh, khởi đi từ việc trở về hàn gắn với gia đình và làm nhiều việc có ý nghĩa để quyên góp giúp đỡ những người vô gia cư. Bộ phim Giáng sinh năm ấy mang đến cho người xem một thông điệp rất ý nghĩa, đó là tình yêu thật sự có thể chuyển hóa con người, và tình yêu của người này có thể giúp người khác tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, đối với cô gái trẻ trong bộ phim mà chúng ta vừa đề cập đến, Giáng sinh năm ấy là một hồi ức đẹp, nhắc cô nhớ đến thời điểm mình được thừa hưởng trái tim dạt dào tình yêu con người và cuộc sống của người thanh niên vắng số đã thiệt mạng ngay trong mùa Giáng sinh. Trái tim ấy đã biến đổi cả phần đời còn lại của cô. không còn một người con gái sống cô đơn bất tận đời nữa, mà thay vào đó là một cô gái vui tươi, thân thiện với mọi người, ngoan ngoãn với bố mẹ và quan tâm giúp đỡ những người vô gia cư đang phải sống cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Do vậy mà từ mùa Giáng sinh năm ấy, những mùa Giáng sinh còn lại trong đời người thiếu nữ ấy đều hứa hẹn những niềm vui. Đối với những người có niềm tin nơi Thiên Chúa, Giáng sinh năm ấy là thời điểm hết sức bất ngờ và vô cùng trọng đại. Đó là lúc con Thiên Chúa đã được sinh ra giữa mọi con người trên trần gian. Con Thiên Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Tình yêu đến với con người và tình yêu đã biến đổi phận người. Giữa cái lạnh của đêm đông và sự băng giá của lòng người, tình yêu của Thiên Chúa nơi hài nhi Giê-xu đã làm hang đá Bê-lêm năm ấy bừng sáng, đem đến niềm vui và hy vọng cho biết bao phận người lầm than bị gạt ra bên lề sự phồn hoa của thành thị. Bất cứ ai để cho tình yêu Giê-xu chạm đến cõi lòng mình đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của mùa Giáng sinh và tìm được ý nghĩa cuộc đời mình. Giáng sinh năm ấy, hài nhi Giê-xu đã được sinh ra để trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Giáng sinh năm ấy, các một đồng vô gia cư và ba vị chiêm tinh ở những phương trời xa tìm đến máng cỏ của hài nhi Giê-xu và nhận được món quà tình yêu của con Thiên Chúa. Gặp được Giê-xu rồi, con tim và khối óc của họ đã được biến đổi. Các một đồng hân hoan trở về với công việc, còn các vị chiêm tinh thì đi đường khác mà trở về xứ sở của mình. Ước gì trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta cũng tìm gặp được hài nhi Giê-xu và được người đổ đầy tình yêu vào con tim chúng ta. Nhờ đó, con tim và khối óc của chúng ta cũng được biến đổi để biết yêu Chúa và nghĩ đến tha nhân hơn. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, bao mùa Giáng sinh đã đi qua trong cuộc đời của chúng con, nhưng có bao lần chúng con thật sự gặp được Chúa? Xin cho mùa Giáng sinh này, chúng con gặp được Chúa nơi hang đá đơn sơ bé nhỏ và được tình yêu của Chúa sưởi ấm tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con có được sức mạnh đi ra khỏi sự ích kỷ vô cảm của mình và hân hoan đem tình yêu ấy đến cho tha nhân. Amen.
Con dâng lễ dâng hiền trong hang là hang đá nhỏ sơn rời. Chúa có lặng không?
Chúa có lặng không?
Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ đơn tôn thờ, làm hơi là hơi thở ấm che mưa, che mưa gió sương.
Ông sắp
đến
chiều, chiều
gió mưa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.